chư thiên trào kính. Mẹ đã hứa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 306 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài viết về phép lạ thánh thể. Bài suy niệm với tựa đề Giáo sĩ được minh oan. Câu chuyện về mẹ Teresa Calcutta trong dịp kỷ niệm 10 năm mẹ qua đời. Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu. Các con là những hoa hồng của mẹ, chỉ tỏa hương thơm tình yêu cho Chúa Giêsu con mẹ và cho mẹ. Bởi thế, kẻ thù sẽ giăng bẫy, trình bày trong lòng các con những tạo vật mà nó muốn trói buộc các con một cách tinh vi. Lại ở đây nữa, hành động của nó luôn luôn quỷ quyệt. Thường nó giới thiệu cho các con những nhân vật tốt, đạo đức, có tài đặc biệt, nhưng có thể là chướng ngại vật. Không cho các con yêu mến Chúa Giêsu con mẹ hết lòng, vì mẹ muốn tình yêu đó mỗi ngày phải trong sạch, hoàn hảo hơn mãi. Chỉ cần một quyến luyến nhỏ nhất vào bất cứ tạo vật nào cũng đủ làm tình yêu của các con không hoàn hảo như trái tim vẹn sạch mẹ mong muốn. Và như thế, linh hồn các con sẽ nên tối tăm vì những bóng mờ đó. Chúng sẽ cản trở, không cho các con lãnh nhận và hiểu biết về ánh sáng mẹ ban cho các con, ánh sáng mà các con cần để kết thành triều thiên tình yêu cho mẹ.
Kính thưa quý thính giả, trong giờ của mẹ hôm nay, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi trích đoạn của bài viết về thánh thể. Bí tích tình yêu và hợp nhất được trích trong Nguyệt San trái tim Đức Mẹ số 329. Thánh thể biến mất tại xứ Bùi Thái Biên Hòa. Tại xứ Bùi Thái tỉnh Biên Hòa, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam, có một gia đình làm nghề giết chó và bán thịt chó. Nhiệm vụ của ông chồng là giết chó, còn nhiệm vụ của bà vợ là đem thịt ra chợ bán. Vào khoảng năm 1984, bà mắc bệnh nặng. Cha chính xứ Bùi Thái lúc ấy là cha Bách, được mời đến để bàn các bí tích cuối cùng. Cha xứ tới giải tội và sức dầu xong, khi trao mình thánh chú cho kẻ liệt, thì không thấy mình thánh trong hộp đựng mình thánh đâu. Cha tưởng mình quên, nên chỉ khuyên bảo bệnh nhân đôi lời rồi ra về. Lần thứ hai, trước khi tới nhà bà, cha đã nhắc mình nhớ lấy mình Thánh Chúa. Ở tại nhà kẻ liệt, khi làm các lễ nghi xong, lúc mở hộp đựng mình Thánh Chúa ra, cha cũng chẳng thấy mình Thánh đâu. Thật lạ lùng, chẳng hiểu tại sao. Sau đó cha lại âm thầm trở về. Tới lần thứ ba, cha mới nói với ông chủ tịch hội đồng giáo xứ đi theo và làm chứng là cha đã lên nhà thờ lấy mình Thánh Chúa. Nhưng kết quả lần thứ ba này cũng như hai lần trước, là khi mở hộp mình Thánh Chúa ra thì cũng chẳng còn mình Thánh Chúa nữa. Cha và ông chủ tịch trở về đầy kinh ngạc. Tới lần thứ tư, cha cùng với ông chủ tịch đem mình Thánh Chúa cho kẻ liệt như ba lần trước. Lần này trước khi mở hộp đựng mình Thánh Chúa ra, thì cha hỏi bệnh nhân. Đã ba lần tôi đem mình Thánh cho bà, mà cả ba lần mình Thánh Chúa đều biến mất. Vậy để lần này Chúa khỏi biến mất như trước, thì bà xét mình lại xem có điều gì ngăn trở cho việc chịu lễ chăng? Trong những lần xưng tội vừa qua, có xưng tội nên không? Có giấu tội không? Thưa cha, con không giấu tội. Vậy không hiểu tại sao mình Thánh biến đi. Bà nhớ coi, gia đình có sự hòa thuận yêu thương nhau không? Thưa cha, không có hòa thuận. Vì trước đây có mấy lần con đi bán thịt về, bán không được giá, phải bán rẻ. Nhưng nhà con không hiểu, lại hồ nghi con giấu tiền hay làm thế này thế nọ, nên giữa con và chồng con từ đó không tin tưởng và không yêu thương nhau nữa. Nếu vậy, thì bà xin làm hòa với ông, để xứng đáng Chúa ngự vào. Chứ không muốn ngự vào những tâm hồn giận ghét nhau. Trà sứ cho mời ông chồng đến bên giường, hai ông bà làm hòa cùng nhau. Sau đó ngài mở hộp đựng mình Thánh Chúa ra, thì mình Thánh Chúa vẫn còn. Bệnh nhân đã được rước lễ, sau đó mấy ngày thì qua đời.
Kính thưa quý thính giả, Nguyễn Nga kính mời quý vị theo dõi bài viết Giáo sĩ được minh oan tha tội cho những người vu oan, được trích trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 253. Hôm 7 tháng 8, cha Pierino Gemini, 82 tuổi, một giáo sĩ rất nổi danh tại Ý, đã ngỏ lời tha tội cho một số các người trẻ tuổi nghiện hút đã vu oan cho ngài tội sách nhiễu tình dục khi chúng bị ngài trục xuất ra khỏi trại vì lý do kỷ luật, để trả thù và để tống tiền ngài. Cha Gemini là người sáng lập cộng đồng gặp gỡ In Control, một trại cai nghiện hút rất thành công. Gần đây đã bị cảnh sát điều tra vì có đơn tố giác ngài phạm tội sách nhiễu tình dục. Đây là lần đầu tiên ngài bị tố giác tội trạng này trong suốt hơn 50 năm làm linh mục. Ngài đã tích cực hợp tác với các điều tra viên và cho biết là ngài đã nhận được nhiều cú điện thoại đòi tiền nếu muốn nguyên đơn rút lại những tố giác. Cha Gemini cũng chứng minh cho cảnh sát thấy lời tố giác đến từ một nhóm trẻ nghiện hút được theo điều trị tại trại gặp gỡ, nhưng đã bị trục xuất vì liên tục phạm tội trộm cắp. Ngài nói, khi chúng rời trại, chúng nói với tôi, chúng tôi sẽ bắt ông trả giá thật đắt cho việc này. Nhưng tôi không để tâm, vì chúng đã chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc đời. Ngài nói, ngài rất phiền vì công cuộc điều tra được công bố cho dân chúng, vì mặc dù ngài được minh oan, nhưng giới truyền thông đã xử tử tôi mất rồi. Cha Gemini tuyên bố trên làn sóng của đài phát thanh Vatican là mặc dù đã bị cáo buộc oan uổng, ngài vẫn sống đúng theo tôn chỉ, dù sao đi nữa, vẫn tin tưởng vào con người, dù có bị người ta buộc tội, vì Chúa thấy và biết hết mọi sự. Tòa án đáng tin tưởng nhất chính là lương tâm của mình. Vì nếu chúng ta không công chính, thì dù người đời có minh oan cho chúng ta đi nữa, lương tâm cũng sẽ không tha cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta bị người đời lên án mà lương tâm chúng ta trong sáng, thì vì tình yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chịu đựng được tất cả. Cha Gemini cũng cho biết, một trong những người đã cáo gian có viết cho ngài một bức thư xin lỗi, nhưng khi ngài quyết định không để họ tống tiền, thì họ tiếp tục thư kiện. Ngài đã tìm đến tận nơi cậu ta làm việc và nói, Tôi không có lý do gì để đưa tiền cho anh cả, vì anh đã nói lên sự thật qua thư xin lỗi. Điều này làm cho cậu ta tức giận như điên. Ngài nói rằng, tôi đã chịu vác thập giá dành riêng cho mình. Ngài lấy làm tiếc vì vị thẩm phán phụ trách công việc điều tra đã tiết lộ nội vụ cho báo chí. Nhưng ngài cho biết ngài đã được sự ủng hộ không kể xiết của các bệnh nhân trong các trung tâm cai nghiện, cũng như của những người đã được lành bệnh sau thời gian chữa trị tại các trại của hệ thống gặp gỡ. Ngài kết luận, tôi sẽ không ngừng nghỉ vì những lời cáo buộc trên. Tôi sẽ noi theo gương sáng của Chapio vì ngài đã biết chấp nhận những việc đó.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Mẹ Teresa Calcutta do nữ tu Minh Nguyệt biên soạn và qua phần diễn đọc của Minh Yến và Kim Hà. Sau đây là chứng từ của Đức cha Angelo Comastri về Mẹ Teresa Calcutta, sáng lập viên dòng các nữ tu thừa sai bác ái. Đức Tổng Giám mục Angelo Comastri, đại diện Tòa Thánh, đặc trách Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, miền Bắc nước Ý, đã kể như sau.
Từ lúc còn trẻ, tôi đã có nhiều liên hệ thân tình với Mẹ Teresa Calcutta. Một lần gặp tôi, mẹ đưa đôi mắt trong suốt và sâu thẳm nhìn tôi, rồi đột ngột hỏi.
Nè, con cầu nguyện mỗi ngày mấy giờ?
Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, tôi lúng túng tìm cách chống chế. Con tưởng mẹ sẽ nhắc nhở con sống bác ái, yêu thương, giúp đỡ người nghèo chứ. Đằng này, mẹ hỏi con cầu nguyện mỗi ngày mấy giờ? Mẹ Teresa liền nắm chặt hai bàn tay tôi, rồi siết mạnh như thông truyền cho tôi điều mẹ hằng ấp ủ trong lòng. Mẹ nói,
con à, nếu không có Thiên Chúa hỗ trợ, chúng ta quả thật quá nghèo để có thể giúp đỡ người nghèo. Con nên nhớ, mẹ chỉ là một phụ nữ nghèo luôn cầu nguyện. Chính trong khi cầu nguyện mà Thiên Chúa đặt tình yêu Ngài vào lòng mẹ, và nhờ thế, mẹ có thể giúp đỡ người nghèo. Con nhớ cho kỹ nhé, mẹ giúp đỡ người nghèo vì mẹ hằng cầu nguyện. Mẹ cầu nguyện luôn luôn.
Tôi không bao giờ quên cuộc gặp gỡ lần đó. Sau này, chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần nữa. Năm 1979, mẹ Teresa được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Giải thưởng khiến mẹ gần như khép nép và trở nên nhỏ bé trong bàn tay Thiên Chúa. Mẹ Teresa đi Oslo, thủ đô Na Uy, lãnh giải thưởng mà trong tay nắm chặt chàng chuỗi mân côi. Người ta trông thấy những ngón tay mẹ thô kệch và xấu xí vì lao công vất vả và vì thường xuyên chăm sóc các trẻ em, những người bệnh tật, già yếu và nghèo nàn. Biết rõ thế nên không ai nỡ trách mẹ dám công khai bày tỏ lòng kính mến trinh nữ Maria trong một xứ sở toàn là tín hữu tin lành Luther. Trên đường trở về từ Oslo, mẹ Teresa Calcutta dừng lại tại Roma. Các ký giả chen chúc chờ đợi gặp mẹ. Trong khuôn viên nhỏ bé của ngôi nhà, cộng đoàn các nữ tu thừa sai bác ái ở Monte Celio, mẹ Teresa không để cho các ký giả tấn công. Trái lại, mẹ tiếp họ như những người con. Mẹ nhẹ nhàng đặt vào tay mỗi người một ảnh đeo Đức Mẹ vô nhiễm. Các ký giả giáo giết bao vây mẹ để chụp hình và để phỏng vấn. Một ký giả táo bạo hỏi, thưa mẹ, năm nay mẹ 70 tuổi, khi mẹ qua đời, thế giới cũng sẽ như trước, vậy đâu có gì thay đổi sau bao nhiêu cực nhọc? Mẹ Teresa đăm đăm nhìn chàng ký giả trẻ tuổi và nở một nụ cười thật tươi, nụ cười như một cái vuốt ve trìu mến, rồi mẹ từ tốn nói.
Anh thấy đó, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới. Tôi chỉ tìm cách trở nên một giọt nước trong, một giọt nước lóng lánh dạng người tình yêu Thiên Chúa. Có thế thôi, anh cho là quá ít sao?
Chàng ký giả trẻ tuổi lúng túng. Các ký giả khác đứng im không nhúc nhích. Mẹ Tê Sa thản nhiên tiếp tục cuộc đối thoại.
Anh cũng nên cố gắng trở thành một giọt nước trong, như thế sẽ có hai giọt nước trong. Anh đã lập gia đình chưa?
Dạ rồi, chàng ký giả đáp.
Vậy anh cũng nên nói với vợ, và như thế chúng ta sẽ là ba giọt nước trong. Vậy anh có con chưa?
Thưa mẹ, ba đứa.
Tốt lắm, vậy anh cũng nên nói với các con của anh, và như thế tất cả chúng ta sẽ là sáu giọt nước trong. Năm 1988, mẹ Teresa Canqueta đến thăm tôi ở Porto Santo Stefano, một thị trấn nằm gần Roma. Năm ấy tôi là cha sở của họ đạo. Tôi còn nhớ như in cuộc gặp gỡ đó. Hôm ấy là ngày 18 tháng 5, một ngày đẹp trời của tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Bầu trời trong xanh, trên biển, sóng nước lăn tăn như nhí nhảnh tươi cười. Mẹ Teresa lặng lẽ chiêm ngắm cảnh đẹp, rồi đột ngột nói với chúng tôi.
Cảnh vật nơi đây tuyệt đẹp, sống trong một khung cảnh tuyệt đẹp. Quý vị cũng phải nhớ chăm sóc cho linh hồn mình thật đẹp.
Vào cuối buổi canh thức cầu nguyện tối hôm đó, xảy ra một câu chuyện như sau. Một kỹ nghệ gia giàu có trong vùng muốn dâng cúng ngôi biệt thự sang trọng của ông, để mẹ Teresa tiếp đón những người bị bệnh liệt kháng. Ông cầm trong tay bộ muốn trao ngay cho mẹ, nhưng mẹ Teresa nói,
tôi phải cầu nguyện và suy nghĩ trước đã, vì tôi không biết có nên đưa các bệnh liệt kháng vào một nơi chốn giàu sang để chăm sóc không. Biết đâu sẽ làm cho họ đau khổ gấp đôi.
Mọi người thầm cảm phục sự dè dặt khôn ngoan của mẹ. Tuy nhiên, nhiều người cho là mẹ đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng. Do đó, một người cảm thấy có bổn phận khuyên mẹ.
Thì mẹ cứ nhận chìa khóa đi, rồi sẽ tính sau.
Nhưng mẹ Teresa quyết liệt trả lời.
Không, thưa ông, không. Những gì tôi không cần đều trở thành gánh nặng.
Câu nói của mẹ làm cho tôi nhớ đến Thánh Bonaventure viết về Thánh Francisco Thánh Assisi như sau. Người đời yêu giàu sang thế nào, thì Francisco cũng yêu khó nghèo như thế.
Năm 1991, cũng vào một ngày tuyệt đẹp trong tháng 5, mẹ Teresa Canquita lại đến thăm tôi ở Massa Maritima, cách Roma không xa. Mẹ cho tôi biết ý định mở một nhà dành cho các tu chiêm niệm thừa sai bác ái. Mẹ giải thích,
các nữ tu cầu nguyện trước nhà tạm có mình Thánh Chúa sẽ chiếu tỏa ra chung quanh ánh sáng của lòng nhân hậu. Chúng ta cần có những con tim trong sạch để tiếp đón tình. Con tim thật trong sạch.
Từ Massa Maritima, chúng tôi dùng trực thăng. Tham dự một buổi địa điểm quan trọng của đảo, bỗng chốc tôi du để đến cho của người phụ nữ lời người đàn ông vừa nói.
Xin cha nói với ông ta, đã từ Thiên Chúa vẫn nhìn ông, nhưng chính ông đã không nhận ra Ngài.
Rồi nhìn sang người đàn ông. Tay ông một vài ảnh đeo Đức Mẹ, như những đầy hương thơm của tình yêu Thiên Chúa. Đó là vài hình ảnh sống động của mẹ Teresa Canquita, đơn trong sáng và chiếu tỏa tình yêu Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ được sống còn. Vị ân nhân ẩn danh số 2, vị ân nhân ẩn danh số 3, cô Thanh Hà, chị Cao Yến, bà Cụ Hiến, bà Hải Trần, Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064 và nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của Giờ của Mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và mỗi tháng Giờ của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước đem qua là 18 đô 40 xu. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào bão lụt và nghèo khổ bên quê nhà. Một vị ân nhân ẩn danh họ Tăng 3.000 đô, ông Tâm Lê 100 đô, một bà ẩn danh 20 đô và bà Cụ Hiến 140 đô. Quỹ có là 3.278 đô 40 xu và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu 3.000 để giúp giáo phận Vinh, giúp những đồng bào bão lụt và 200 gửi để biếu sơ thu hương dòng Camelo Bình Triệu 200. Như vậy chúng tôi gửi về 3.002, quỹ còn lại là 78 đô 40 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thư mời của Hội Ái Hữu Giáo hội Bùi Chu miền Nam. Cha cố Giuse Maria Phạm Châu Diên mới qua đời tại Chí Hòa, Việt Nam. Cha cố là đại ân nhân của giáo phận Bùi Chu Việt Nam. Vì thế chúng tôi có một thánh lễ để cầu nguyện, tổ chức vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 9 tháng 9 năm 2007, tức là hôm nay, tại Trung tâm Công giáo Santa Ana. Xin trân trọng kính mời quý đức cha, quý cha, cùng tất cả ông bà anh chị em, những ai đã yêu mến cha cố Giuse Maria đến cầu nguyện, để ngài mau được hưởng thánh nhan Chúa trên thiên đàng. Trân trọng kính mời cha Linh Hướng, cha Phêrô Đinh Ngọc Quế và đại diện giáo hữu Bùi Chu hải ngoại, ông Vũ Đức Linh. Kính thưa quý thính giả, sau đây là phần thư tín. Như quý vị đã biết, trong những tuần qua, chúng tôi đã kêu gọi trên website memaria.org những lá thư để xin quý vị giúp cho đồng bào bão lụt. Và trên Radio Giờ của Mẹ, chúng tôi cũng đã đọc những thư của quý cha và quý nữ tu để xin quý vị trợ giúp cho đồng bào bão lụt. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư của Linh Mục Nguyễn Huy Tuấn, nhà xứ Thổ Hoàng, xã Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam. Kính chào chị và quý ân nhân. Trước hết em xin gửi tới chị và quý ân nhân lời thăm sức khỏe và lời cầu chúc bình an trong tình yêu của Thiên Chúa và của Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời. Chị Kim Hà ơi, hai giáo xứ nơi em đang làm công tác mục vụ hiện có 10 giáo họ, tọa lạc trên hai bên bờ sông ngàn sâu, hàng năm phải gánh chịu nhiều thiên tai lũ lụt khủng khiếp. Đặc biệt năm nay, chúng em bị một trận lũ quét chưa từng thấy bao giờ, trận lụt lịch sử do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây ra. Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi một số nhà của bà con giáo dân cũng như lương dân, và số còn lại hầu như bị sập, đổ nát tan hoang. Châu bò bị trôi gần hết, lương thực, thực phẩm, lợn gà, chó mèo bị nước cuốn trôi 80%, còn hoa màu thì bị thiệt hại 100%. Chị ơi, hiện nay có một số gia đình chỉ còn có hai bàn tay trắng với những dòng nước mắt trên hai gò má, từ con cái đến mẹ cha, thật đáng thương biết là chừng nào. Vì không có nhà ở, phải đi ở đợ nhà người khác, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu trâu bò để cày kéo cho mùa tới. Sự sống còn của họ hiện nay là nhờ tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân. Trước sự mất mát quá lớn, sự cực khổ do thiên tai lũ lụt gây ra, và trong lúc cấp bách này, em kính xin chị và gia đình thương tình giúp đỡ một miếng khi đói bằng một đọi khi no, để các nạn nhân của bão lụt sớm có nơi ăn trốn nghỉ, đi vào ổn định cuộc sống. Em thay lời cho bà con giáo dân cũng như lương dân ở đây và đặc biệt là các nạn nhân lũ lụt. Xin hết lòng cảm ơn và xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho chị, gia đình và quý ân nhân. Mọi người hết lòng quý trọng sự giúp đỡ của chị và của quý ân nhân, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều được hoan nghênh và xin gửi về địa chỉ. Thưa quý thính giả, chúng tôi đề nghị quý vị gửi về cho Tòa Giám mục của Giáo phận Vinh tại Việt Nam. Chúng tôi có số phone cũng như có địa chỉ. Xin quý vị vui lòng liên lạc với Giờ của Mẹ 714-265-1512, 265-1512.
Kính thưa quý thính giả, nguyện ngài kính mời quý vị theo dõi bài sưu tầm của nữ tu Minh Nguyệt với tựa đề Dòng các tiểu muội người nghèo. Chứng từ của bác sĩ Antonio Guido Bertolami về sự chăm sóc ân cần chiều mến của các tiểu muội người nghèo dành cho các bậc cao niên tại viện dưỡng lão ở Messina trên đảo Sicilia, Nam Ý. Chính bác sĩ cũng dấn thân phục vụ trong tư cách là nhân viên thiện nguyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần 45 năm. Kể từ ngày tôi đặt chân lần đầu tiên vào viện dưỡng lão Messina với nhiệm vụ là bác sĩ. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết đây là viện dưỡng lão do các tiểu muội người nghèo điều khiển. Câu chuyện xảy ra cách hết sức tình cờ, nếu có thể nói được là tình cờ. Hôm ấy, tôi nhận điện thoại của một nữ tu mời tôi đến kê toa thuốc cho cụ ông mà tôi quen biết từ mấy năm qua. Tôi nhanh chân đến ngay. Bước vào viện dưỡng lão, điều đập vào mắt tôi trước tiên là cái trật tự ngăn nắp, sạch sẽ của toàn ngôi nhà. Rồi đến hình ảnh các cụ ông, cụ bà ăn mặc tươm tất, tề chỉnh. Nhưng nổi bật nhất là bầu khí lan tỏa tình thương. Các tiểu muội người nghèo chăm sóc các vị lão thành ở trong cử điệu khiêm tốn, nhẹ nhàng và tươi vui. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh các tiểu muội quỳ dưới đất để rửa chân cho các cụ ông cụ bà. Bước vào nhà bếp, tôi trông thấy một tiểu muội đang bận rộn bên các nồi niêu xong chảo thật bự để chuẩn bị cho ăn trưa. Sau đó tôi biết tên chị là Angelina. Tôi tò mò hỏi các tiểu muội cho biết nghệ thuật nào giúp các chị có thể giữ toàn ngôi nhà ngăn nắp và điều hành toàn viện dưỡng lão trong an vui hòa điệu như thế. Bởi vì vào thời kỳ ấy chưa có hệ thống trợ tá xã hội như bây giờ. Các tiểu muội người nghèo mau mắn giải thích cho tôi hiểu, chính là nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa quan phòng. Rồi mẹ bề trên Ludovina nhanh nhẹn nói thêm, càng nhiều tin tưởng càng được Thiên Chúa quan phòng lo liệu tất cả, tất cả. Phải, tất cả. Có thể nói, mỗi viện dưỡng lão của chúng tôi là một ngôi nhà mang tên Thiên Chúa quan phòng. Hội dòng tiểu muội người nghèo do nữ chân phước Jean Jugan thành lập tại Pháp vào năm 1840, trong bối cảnh nghèo đói khốn khổ của người dân Pháp vào thời kỳ đó. Chính cái ngày tình cờ hồng phúc ấy làm nảy sinh nơi tôi ơn gọi trợ giúp các vị cao niên. Tôi tức khắc chọn ngành chuyên môn nghiên cứu về lão bệnh học và lão chứng học, nghĩa là tất cả những gì liên quan đến tình trạng già nua của cơ thể con người. Tôi cũng cảm thấy mình trở thành người anh em của các tiểu muội người nghèo. Chúng tôi thuộc về cùng đại gia đình và cùng phục vụ các vị lão thành. Từ ngày đó đến nay gần 45 năm, hiện tại tôi là bác sĩ về hưu. Thế nhưng bao lâu chứ còn ban cho tôi sức khỏe và bao lâu chứ còn cho phép, nghĩa là bao lâu chứ muốn, thì tôi xin dâng hiến chọn thời gian cùng khả năng chuyên môn để trợ giúp các vị cao niên. Bù lại, tôi nhận không biết bao nhiêu tri ân chiều mến từ phía các tiểu muội người nghèo, cũng như từ các cụ ông, cụ bà đơn sơ chất phác, nghèo tiền của nhưng giàu tình thương mến. Thêm vào đó, cách cư xử tự nhiên giản dị của các tiểu muội khiến tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Tôi coi viện dưỡng lão như chính nhà của tôi vậy. Con ơi, đừng tước đoạt những cơm manh áo của người nghèo. Đừng để kẻ khốn cùng luống công chờ đợi, đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải nhặt nghèo. Một tâm hồn bực bội, con đừng làm khổ thêm,
đừng bắt kẻ túng thiếu đợi lâu mới được con giúp đỡ. Kẻ khốn khổ nài van, con đừng từ chối. Gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi. Đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn. Kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con. Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con, thì đấng tạo thành ra nó sẽ nghe lời nó thỉnh nguyện. Hãy lắng nghe kẻ nghèo và nhã nhặn chào lại họ. Hãy giải thoát người bị áp bức khỏi tay phường áp bức. Đừng hèn nhát khi con phải xét xử. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha. Và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng. Được vậy, con sẽ nên như người con của đấng tối cao, và người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa. Trích sách Huấn Ca, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 10.
Và quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.